starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị thính giả, có những hành trình không bắt đầu bằng ánh sáng mà bắt đầu bằng bóng tối. Đối với chị Lani Đinh thì hành trình ấy là những năm tháng lặng lẽ sống chung với căn bệnh glaucoma, căn bệnh khiến thị lực dần xa rời chị từng chút một. Là một người mẹ, hai con, một phụ nữ Việt, chị vẫn đi làm, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đến giải quần vợt Úc mỗi rộng mỗi năm để cảm được không khí cuồng nhiệt của quần vợt, dù không thể nhìn thấy trái bóng trên sân. Thế rồi một ngày, chị bước lên sân BLV Tennis, tức là sân vận động dành cho những người khiếm thị. Lần đầu tiên trong đời, chị cầm một cây vợt, chị nghe tiếng trái bóng phát ra âm thanh để có thể định hướng. Và đó cũng là lúc chị nhận ra có những ranh giới chỉ tồn tại cho đến khi chúng ta dám bước qua. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chị Lani ngày hôm nay để cùng nghe câu chuyện không chỉ về thể thao, mà còn là về sự can đảm, cảm giác được thuộc về cách một người phụ nữ tìm lại chính mình giữa những âm thanh của trái bóng nảy trên sân và hành trình hỗ trợ cho những người khiếm thị gốc Việt ở Úc.
Cảm ơn Bích Ngọc. Cảm ơn SBS Tiếng Việt đã cho mình cơ hội có mặt ngày hôm nay để có thể chia sẻ câu chuyện và hành trình của mình đến tất cả mọi người. Cảm ơn em.
Trước khi mà chúng ta bắt đầu cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Bích Ngọc cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả là Bích Ngọc biết đến chị Lani Đinh trong cái ngày cuối cùng, cái ngày chung kết của cái giải quần vợt Úc mở rộng diễn ra. Chị là một vận động viên khiếm thị đã tham gia và thử sức trên cái sân dành cho vận động viên khiếm thị và mất thị lực của Úc trong giải quần vợt Úc mở rộng. Và cái cảm giác của Bích Ngọc khi mà nhìn thấy chị Lani Đinh bước vào sân nè, cầm cây vợt và đánh trúng trái banh, trời, nó xúc động rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì được nhìn thấy chị ở đây ngay trước mắt Bích Ngọc để cùng kể về cái hành trình mà làm sao chị đến được với quả bóng tennis nè, và còn rất là nhiều môn thể thao khác nữa mà chị đã khám phá. Thì lát nữa đây quý thính giả sẽ được nghe chị chia sẻ nhiều hơn. Thì chị có thể chia sẻ là cái hành trình đó mà chị phát hiện mà chị sống chung với cái việc mất thị lực nó diễn ra như thế nào không? Tại vì Bích Ngọc biết là chị sinh ra không phải bẩm sinh là một người khiếm thị, mà nó là một cái câu chuyện của một người đang sáng mắt, đang nhìn thấy mọi thứ xung quanh màu sắc tuyệt vời và rồi một ngày không còn nhìn thấy nữa.
Cảm ơn câu hỏi của Bích Ngọc. Thật sự ra mình cũng đến Úc, mình là một du học sinh cũng như bao nhiêu người bình thường khác. Nhưng thực sự có rất nhiều thứ mình đã lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, là lên kế hoạch cho mình khi mình đến Úc để làm việc cũng như là để khám phá đất nước xinh đẹp này. Nhưng thực sự có một điều mình chưa bao giờ mình ngờ tới, đó là việc mà mình bị mất đi thị lực. Và căn bệnh glaucoma đến với mình rất là âm thầm. Đến khi mà mọi thứ nó diễn ra một cách rất là chậm rãi, và đến khi mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa, thì lúc đó là thị lực của mình đã gần như là mất hoàn toàn. Bích Ngọc có thể hình dung là một người bình thường như em thì có thể nhìn được khoảng 180 độ cả về mắt trái và mắt phải. Nhưng hiện tại bây giờ thị lực của mình là chỉ còn 3%.
3%?
Tức là 3%, tức là thị lực của mình còn rất là ít. Còn một chút xíu ở phía trước, và sau đó thì mình gần như là bị mây mờ hoàn toàn, cloudy.
Chị Lani Đinh trả lời điện thoại của Bích Ngọc, email của Bích Ngọc, tin nhắn của Bích Ngọc nhanh chóng. Lần nào Bích Ngọc liên lạc với chị thì chị cũng trả lời liền. Chị sản xuất video để đăng trên trang Facebook của chị, làm cho đôi khi Bích Ngọc tự hỏi là ồ, làm sao mà chị có thể sắp xếp, mà chị có thể thu vén cái cuộc sống của chị một cách tốt như vậy, khoa học như vậy, như một người rất là bình thường. Và xin lỗi nếu mà Bích Ngọc có nói những cái điều mà nó không có được đúng lắm, tại vì bản thân mình là một người không có cái trải nghiệm về việc là không nhìn thấy, cho nên mình không biết được là cái cuộc sống nó sẽ diễn ra như thế nào nếu như mà mình là một người khiếm thị. Cái cảm xúc của chị khi mà chị mất dần cái thị lực, cái hành trình đó nó diễn ra như thế nào?
Thật sự ra để bây giờ có thể nhìn lại thì mọi thứ có thể chỉ là diễn ra trong một vài câu nói. Nhưng thực sự ra khi mà bác sĩ thông báo cho mình biết rằng là mình không còn thể nhìn thấy được nữa, thì lúc đó là mình bị sốc, bị suy sụp, và mình thực sự ra mình bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Mình tự nhận ra rằng là mình tự hỏi bản thân là tại sao vậy lại là mình? Rất nhiều lần cái câu hỏi được lặp đi lặp lại trong cuộc đời, trong đầu mình là why me? Tại sao lại là tôi? Và thực sự ra mình cũng chưa bao giờ hình dung, mình cũng tự hoài nghi là liệu mình còn có giá trị với cuộc sống này hay không? Liệu mình có lên tiếp tục cuộc sống này hay không? Vì thực sự mình đã rơi vào cái tình trạng là trầm cảm suốt 3 năm trời, rất là tồi tệ. Mình đã gặp bác sĩ tâm lý, gặp bác sĩ tâm thần. Nhưng đến khi mình nghĩ là mình không thể sống như thế này được nữa, bởi vì nó không giống con người mình trước đây. Khi nhìn thấy những đứa con của mình, bởi vì lúc đó Lan thì cũng là mẹ của hai cậu bé. Và mình nhận thấy nếu mà mình cứ tiếp tục sống như thế này thì mình quá là tồi tệ. Và mình muốn được sống có ích hơn, và muốn con mình khi nhìn thấy mình thì đều có một cái cảm giác là tự hào về mẹ của chúng. Và sau đó thì Lani cũng bắt đầu tìm hiểu và liên lạc đến một số các cái tổ chức của bên Úc như là Vision Australia. Thì bắt đầu mình mới nhận ra rằng là à không, cánh cửa này chỉ đóng tạm, đóng lại thôi. Sẽ có nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra cho mình với một cái thế giới mà mình không cần đến thị lực. Và lúc đó mình bắt đầu học những cái công nghệ mới phục vụ cho công việc của mình, phục vụ cho mình trong việc đi lại, nấu nướng, làm mẹ. Và sau đó mình bắt đầu học mọi thứ một cách dần, một cách từ từ. Và thực sự ra cái hành trình của mình, có thể với một người bình thường như bạn làm một công việc thì nó rất là đơn giản, nhưng với mình cùng một công việc đó có thể là mình phải mất đến 10 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành được công việc đó. Nhưng mình thấy vui bởi vì dù sao cái công việc đó cũng hoàn thành, và hoàn thành và theo cái cách mà mình mong muốn.
Hoàn thành một cách độc lập chứ không phải là nhờ bất cứ ai hỗ trợ cho mình. Cái sự độc lập nó rất là quan trọng đối với chị Lani. Đầu tiên mình nói đến công việc đầu tiên là làm mẹ nha, của hai cậu con trai. Và khi mà chị đẻ cái đứa con thứ hai là lúc đó chị đã mất thị lực rồi. Một người mẹ gọi là, biết Ngọc xin lỗi, gọi là một người mẹ mù, để mọi người có thể hình dung được là cái khó khăn như thế nào khi mà mình thay tả cho mình, chăm sóc cho con, mình bế con, mình cho con bú, vân vân mọi thứ.
Đúng. Thực sự ra cái cậu bé, khi mình sinh cậu bé đầu tiên thì là lúc đó bé được 2 tuổi thì mình bắt đầu mất thị lực. Còn đến em bé thứ hai thì mình hoàn toàn không nhìn thấy gì. Từ việc hình ảnh của một người mẹ khiếm thị mang thai đã là một cái hình ảnh đó gần như là bất thường, đã không có quá nhiều cái sự phổ biến. Đến lúc mà mình sinh em bé thứ hai ra thì hoàn toàn mình không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gương mặt của con, không nhìn thấy miệng của con. Nhưng lúc đó thì hầu như là cái bản năng nó trỗi dậy. Mình hầu hết là sẽ sử dụng đến bàn tay của mình khi mình tìm được cái miệng của con để mình cho con ti. Hoặc đôi khi lúc mà con chớ thì mình cũng dùng bàn tay để có thể cảm nhận, để có thể làm sạch cho con. Hoặc là lúc mình thay tã cho con cũng thế, mình cố gắng mình làm tất cả bằng thứ, bằng những cái cảm giác mà mình nghĩ là mình làm được. Cũng nhiều khi mình cũng cảm thấy bất lực, bởi vì mình thấy tại sao mình lại không làm được, tại sao những cái việc đơn giản như thế mình lại làm một cách chậm chạp và nó lại vụng về như thế. Nhưng mình được sự động viên rất là nhiều từ chồng của mình, bởi vì cuộc sống vốn dĩ không cần sự hoàn hảo. Có thể con của mình có thể không sạch sẽ ngay lúc đó, nhưng anh ấy có thể giúp mình là kết thúc và làm cho mọi thứ nó tốt hơn. Quan trọng là mình vẫn có đầy đủ trách nhiệm là chăm con và dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con.
Thật là tuyệt vời. Bến Ngọc nghe và Bến Ngọc thấy rất là thương cho cái hành trình của chị và rất là cảm động, tại vì cậu bé con thứ hai của chị Lani đó là sinh ra trong cái khoảng thời gian COVID. Cũng là cái khoảng thời gian của Bến Ngọc sinh ra đứa con trai. Mình có thể cảm nhận được cái khó khăn của cái thời cuộc rồi, chưa kể là cái hoàn cảnh của mình nữa, nó càng chồng chất thêm những cái khó khăn nữa. Rồi, đó là công việc làm mẹ nha, là công việc rất lớn lao. Công việc tiếp theo là chị đã gắn bó với Crown Resort ở Melbourne 10 năm rồi.
12 năm.
12 năm, dạ vâng. Tức là chị mất thị lực nhưng mà chị vẫn đi làm. Thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là ủa tại sao mà không nhìn thấy đường mà vẫn có thể đi làm việc nữa, mà chị làm cho một cái bộ phận nó rất là chi tiết, tiểu tiết, vì nó lo cho cái well-being rồi health, safety của nhân viên. Thì chị có thể mô tả làm sao mà chị sắp xếp được cái công việc của chị trong cái vai trò là một người không thấy đường không ạ?
Thực sự ra cái hành trình này nó cũng rất là dài. Đến lúc mà mình bị mất thị lực hoàn toàn á, thì lúc đó là mình gần như là muốn buông bỏ. Mình đã có nói với lại người sếp của mình là mình sẽ xin nghỉ việc, bởi vì mình nghĩ là mình không muốn cái cảm giác được ai đó làm việc cho mình. Nhưng thực sự ra cái người sếp của mình á, thì bà rất là tốt, và bà có nói với mình là cuộc sống luôn luôn là các sự thử thách. Và bà rất là muốn cùng với mình để cùng trải qua cái sự thử thách này. Và chính cái sự được cái sự tiếp thêm cái niềm tin đó nên làm cho mình cảm thấy rất là thấy là tin là mình sẽ làm được. Nó rất là khó nhưng mình tin là mình có thể học lại, và mình tin là mình có thể làm được. Nó không đến mức là còn impossible. Tại sao một người khiếm thị như mình vẫn có thể làm được tại một công ty rất là lớn ở đây và làm suốt 12 năm? Và mình cũng rất là vui là sau cái chặng đường mà mình đi làm như vậy thì cũng mình đã có 2 năm được đề cử là nhân viên tỏa sáng của Crown.
Tuyệt vời.
Yeah. Thực sự ra tại sao mà mình có thể trả lời được email, trả lời được tất cả các tin nhắn thì thực sự ra là mình có sử dụng một cái phần mềm. Phần mềm này là giúp mình đọc lớn các cái văn bản thành giọng nói và sau đó mình nghe cái văn bản đó và sau đó thì mình có thể hiểu và trong đó nếu như mình muốn trả lời thư hay là trả lời các cái tin nhắn của đồng nghiệp thì mình lại sử dụng giọng nói của mình để sau đó cái phần mềm đó nó chuyển giọng nói của mình thành văn bản và sau đó giúp mình chỉnh duyệt và sau đó mình sẽ gửi cái bức thư đi và hầu như mọi người sẽ không nhận ra rằng đó là một bức thư được gửi đi bởi một người khiếm thị.
Wow, Vĩnh Ngọc cảm thấy rất là biết ơn bởi vì công nghệ và cả nước Úc nữa có rất là nhiều những cái sự hỗ trợ dành cho người khiếm thị để mình có thể hòa nhập cuộc sống nào mình làm việc. Làm mẹ rồi, làm việc rồi, bây giờ chơi thể thao.
Yeah.
Thì chị thấy là cái cơ hội để cho những người khiếm thị ở Úc á, có thể tiếp cận thể thao nó có dễ dàng không? Bản thân chị khi mà chị bắt đầu chơi thể thao trong vai trò là người khiếm thị có rào cản nào không chị?
Thực sự ra mình có thể nói là với mình thì không có một cái rào cản nào nữa.
Ừ.
Không có một cái rào cản nào. Thực sự ra dễ vô cùng. Bởi vì mình vốn dĩ là một người rất là thích những cái hoạt động thể thao và liên quan đến activity. Lúc mà mình mất thể lực mình cảm giác như là rất là bó tay bó chân. Thế đó thì mình lên trên internet và mình lên Google và mình tìm kiếm một cái từ khóa đó là Ply Sport Victoria.
Yeah.
Thì sau đó thì nó trải ra rất là nhiều các cái tổ chức tại ở đây và có rất nhiều các chương trình để cho mình có thể tham gia. Và sau đó bạn có thể đến come and try. Và sau đó bạn nếu như bạn thấy bạn phù hợp với một môn nào đó thì bạn có thể ở lại lâu dài với môn đó. Và điều tuyệt vời ở trong cộng đồng người khiếm thị đó là mọi người không nhìn thấy mặt nhau. Nhưng mọi người rất là thân thiện. Bạn không cần phải nhìn nét mặt, bạn chỉ cần đến đó và chơi thể thao. Chơi hoàn toàn bằng sức của bạn. Bạn không hề quan tâm đến người ta nhìn mình như thế nào, không quan tâm là mình có đánh có trúng hay không hoặc mình chơi có được hay không. Và mọi người rất luôn luôn là muốn hỗ trợ và giúp đỡ, chỉ mong muốn là mình có thể đến đó để chơi cùng với mọi người. Và chính cái môi trường nó quá thân thiện như thế nó làm cho mình cái hành trình chơi thể thao của mình được đến với rất là nhiều bộ môn khác nhau. Chia sẻ thật lòng là với mình là một cái người Việt nhập cư cũng như là với cái multicultural văn hóa ở đây thì mình thấy con đường chơi thể thao đó là con đường mà giúp mình hòa nhập và hội nhập và có thể trao đổi văn hóa và tiếng nói nhanh nhất ở nước Úc. Đó là cái điều mà mình có thể nói. Bởi vì mình cũng đã làm trong một cái công ty lớn và công ty của mình là công ty đa văn hóa.
Yeah.
Cho nên mình thấy thể thao là con đường nhanh nhất và dễ dàng cho mình hội nhập nhất.
Chị Lani ơi, Vĩnh Ngọc rất là xúc động khi mà nhìn thấy cái hình ảnh mà chị Lani bước vào cái sân tennis ở giải quần vợt Úc mở rộng. Thì chị có nhớ cái cảm giác lúc mà chị bước lên cái sân dành cho người khiếm thị và người mất thị lực á, nó như thế nào không? Mọi người sẽ không hình dung là trời ơi, không nhìn thấy đường, làm sao mà đánh được banh, làm sao đánh trúng được trái banh. Thì Bích Ngọc đang nhắm mắt lại, Bích Ngọc xung quanh là toàn là bóng tối, thì Bích Ngọc còn không biết là mình sẽ cầm cái gì nữa, chứ đừng nói đến việc đánh trúng trái banh. Thì chị có thể cho thính giả được biết là cái cách làm sao để mà người khiếm thị chơi tennis được không ạ?
Thực sự ra bộ môn tennis dành cho người khiếm thị này thì đã xuất phát từ rất là lâu rồi. Từ Nhật từ năm 1984. Ở Úc này cũng không có gì là xa lạ về cái bộ môn này. Nhưng mà năm nay nó là một năm rất là đặc biệt. Khi Australian Open có giải Grand Slam đầu tiên trên thế giới dành cho người khiếm thị. Và mình cũng là may mắn được mời đến tham dự và được chơi trong cái đội hình của Around the World.
Yeah.
Cho nên mình cũng được góp mặt, cho nên mình rất là vui. Còn quay trở lại với câu hỏi của Bích Ngọc thì là làm thế nào để một cái người khiếm thị như mình có thể hình dung được ra sân đấu. Thì thực sự ra mình có mang đến đây một cái hình ảnh của một cái sân. Nhưng cái này là được in nổi và có cả chữ Braille, tức là chữ nổi ở đây. Để cho mọi người có thể, khi mà những em bé có thể biết được rằng là đâu là lưới, đâu là sân và đâu là vạch mình có thể xuất phát, và đâu bằng và đâu là vạch để cho mình có thể phát banh, là mình có thể nhìn vào đây để mình hình dung. Còn khi mà mọi người đến cái sân thực tế thì chúng mình sẽ có những cái viền nổi thực sự như thế này, bạn có thể cảm nhận bằng bàn chân hoặc là bạn có thể cảm nhận bằng tay hoặc cảm nhận bằng đầu vợt. Đấy là cách mà bạn có thể biết được cái vị trí của mình để trước khi mình giao bóng. Còn ngoài ra thì tại sao mà mọi người có thể không nhìn thấy mà có thể chơi được bóng và chơi được tennis, thì thực sự ra là trong trái bóng này nó có quả chuông. Bạn có thể nghe thấy là nó có tiếng chuông phát ra, cho nên khi mà chúng mình chơi ấy, thì mình sẽ nghe theo tiếng chuông ở trong quả bóng này và sau đó mình sẽ định hướng được hướng của trái bóng và sau đó thì mình sẽ đánh bóng. Đó là sự khác biệt, nhưng cái này bạn phải cần luyện tập. Nhưng mà không quan trọng, có thể như mình có thể đánh 1.000 lần trả chúng đâu, nhưng mà khi mà bạn đã luyện tập được rồi thì cái việc đó là việc không phải là không có thể. Và có rất là nhiều nhà vô địch mà chơi bóng tennis dành cho người khiếm thị này là họ hoàn toàn không nhìn thấy. Và khi chúng mình thi đấu thì chúng mình sẽ đeo mask, đeo mặt nạ để hoàn toàn che hoàn toàn mắt để đảm bảo sự công bằng, để chứ người mà có còn một chút thị lực hay những người có không còn thị lực như thế nào thì khi thi đấu chúng mình sẽ đeo mặt nạ để che mắt hoàn toàn.
Wow, tuyệt vời quá. Bến Ngọc thích cái ý tưởng mà dùng âm thanh để mà chơi thể thao. Cái điều đó khiến cho mình có thể phát huy được những cái giác quan khác của mình một cách mạnh mẽ. Quần vợt nó đến với chị từ khi nào? Có phải là từ lúc mà mắt chị vẫn còn sáng, chị còn vô những cái giải quần vợt Úc mở rộng để chị theo dõi không?
Mình đến từ Việt Nam và ở cái độ tuổi như của mình thì ở Việt Nam với cái bộ môn tennis thì nó một cái gì đó nó khá là xa xỉ.
Đúng rồi.
Nó rất là khó. Mình cảm giác như đó là dành cho những người có điều kiện chứ không phải là một người phụ nữ trung niên như mình. Hồi mình khi mình còn làm việc ở trên Crown thì mình làm bên bộ phận sự kiện. Thì mình làm rất nhiều sự kiện liên quan đến tennis Australian Open hàng năm. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ bước vào trong sân để mình cầm vợt mình chơi hết. Nhưng thực sự chính cái sự nồng ấm của những con người, những người huấn luyện viên mà mình được gặp gỡ cho mình thấy niềm tin là mình có thể làm được. Và đó mình đã cầm vợt và thử chơi và mình thấy là mình hoàn toàn phù hợp và mình có thể chơi được. Và hành trình của mình bắt đầu càng ngày càng đi xa. Bởi vì chính những cái sự tử tế hoặc cái sự ấm áp từ của những người huấn luyện viên làm cho mình thấy là mình gắn bó và mình rất là muốn là hàng tuần mình sẽ đến đó để chơi. Và cũng đó là cái điều mà đã giúp mình từ một cái người chơi nghiệp dư và bắt đầu trở thành một cái tennis player có ID đàng hoàng để chơi vào các cái giải mở rộng hàng năm tại Úc. Và sau đó thì mình đi tournament ở các tiểu bang khác nhau, giống như là Adelaide hoặc trên Perth. Khi mà mở ra những cái giải dành cho blind and low vision tennis thì mình đều có thể tham gia. Chính cái sự hỗ trợ tuyệt vời từ huấn luyện viên và mong muốn là được có thể đi xa hơn và bài bản hơn, và cũng như là muốn là sau này mình có thể quay lại để giúp đỡ được cộng đồng của mình và được có cái sự hiểu biết nhất định, thì mình đã tham gia học để trở thành một huấn luyện viên tennis của Tennis Australia.
Tuyệt vời quá. Dạ vâng. Đó là cái hành trình mà chị đến với tennis. Và bên cạnh đó, Bích Ngọc biết là chị không chỉ có chơi quần vợt mà chị còn là một gọi là vận động viên ở nhiều cái bộ môn khác nhau. Chị chơi golf nè, chị chơi cả bóng rổ nữa. Thì những cái môn thể thao đó cho chị cái cảm giác của hòa nhập như thế nào? Nó có khác biệt nhau nhiều về cái cách chơi không?
Dạ có. Ví dụ như là với bộ môn bóng rổ, nếu như bạn muốn chơi được tốt ấy, thực sự bạn cần phải có đồng đội. Nó không giúp bạn không những lắng nghe bản thân mà bạn còn phải lắng nghe đồng đội của bạn nữa.
Bên Ngọc quên mất là bóng rổ đúng là mình chơi với lại một nhóm,
bạn cần phải có một đội, bạn phải có đồng đội, bạn phải thực sự bạn cần phải hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như tại sao bóng rổ mà mình có thể chơi được, thực sự ra khi bọn mình chơi với nhau, bọn mình sẽ có một cái chuông để đeo vào tay để mình có thể nghe và định hướng được ra cái hướng của cái đồng đội của mình. Thì Bích Ngọc sẽ nói với Melanie là ví dụ như Bích Ngọc đang ở hướng 9 giờ hoặc là hướng 4 giờ hoặc hướng 6 giờ thì Melanie sẽ truyền bóng chính xác được cho Bích Ngọc.
Wow.
Đó là cái cách mà mình chơi bóng rổ. Còn với chơi golf chẳng hạn thì nó lại luyện cho bạn một cái bản lĩnh, đó là sự bình tĩnh, tin vào bản thân và giúp bạn có thể là tự đưa ra được quyết định cho chính bản thân mình.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Có thể nói là thể thao đã mang lại cho chị cái sự tự tin rất là lớn về bản thân. Và nó cũng gieo trong lòng chị Bích Ngọc biết đó là cái khát vọng vì mình có được cái điều này rồi và mình muốn chia sẻ nó với những người khác nữa. Thì chị có cái kế hoạch hoặc là cái ý tưởng gì để giúp cho những người khiếm thị, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt của mình, có thể tiếp cận được thể thao như cái trải nghiệm tuyệt vời mà chị đã có không ạ?
Thứ nhất là thực sự ra đó cũng là điều mà mình ấp ủ được rất là lâu. Bởi vì những cái gì mình trải nghiệm sau suốt 12 năm mất thị lực, mình rất là mong muốn được cái thế hệ sau này hoặc những người tương tự như mình, những người bị mất thị lực ở trong đất nước Úc này, có nhiều cơ hội tốt hơn mình được tiếp xúc với lại môi trường ngoài công việc, có thể là từ công việc đến thể thao, bởi vì đây là con đường mà giúp bạn hòa nhập nhanh nhất. Lani cũng đã thành lập ra một cái fanpage tên là The Blind Mom, mẹ khiếm thị.
Yeah.
Mình rất là mong muốn đây sẽ là một cái nơi mà tất cả cộng đồng người khiếm thị như mình hoặc là người có con em khiếm thị sẽ cảm thấy rằng là đây là một cái nơi an toàn và tin cậy. Nơi mà bạn thấy là bạn không có bất kỳ một cái rào cản nào bởi vì mình sự khác biệt so với những người khác, để mình có thể chia sẻ tất cả những cái điều gì mình mong muốn và suy nghĩ. Mà Lan thì cũng rất là mong muốn là với cái hiểu biết của mình trong cuộc sống này 12 năm mất thị lực, mình có thể giúp đỡ được gì cho cộng đồng của mình từ vấn đề hòa nhập trong công việc, hòa nhập trong thể thao hoặc là những cơ hội khác, thì mình rất là mong muốn được có thể kết nối và để cho một cộng đồng mà lớn mạnh hơn. Và cũng như hôm nay có chia sẻ với Bích Ngọc á, thì Lani có học để trở thành một huấn luyện viên tennis bởi vì mình muốn để phục vụ cho cộng đồng của mình một cách bài bản nhất. Mình có thể phục vụ cho cộng đồng mình, dụ như những em nhỏ làm thế nào để cư xử nó đúng nhất, đúng luật và đúng tất cả những cái theo đúng tiêu chuẩn ở bên Úc như thế nào. Thì đó là cái cách mình muốn hướng dẫn, muốn được học để có thể đưa những cái gì mình hiểu biết là ngoài tình cảm đi chăng nữa thì mình phải là có cái sự hiểu biết vào trong những cái điều mà mình muốn chia sẻ.
Như vậy là không phải chỉ là một cái người chơi, một player đơn thuần mà bây giờ chỉ là một người coach với những cái kiến thức và cả cái kinh nghiệm để có thể đào tạo cho cả những cái thế hệ vận động viên mà bị khiếm thị có thể chơi được thể thao nữa.
Đúng.
Rất là tuyệt vời.
Mình biết là có thể là cái giới hạn lớn nhất đối với lại người Việt của mình á. Mình cũng vẫn có rất là nhiều cái rào cản và mình rất là có nhiều cái sự e ngại. Cho nên mình mong muốn là với một người có thể nói cùng ngôn ngữ và cùng văn hóa thì chúng ta sẽ có dễ dàng có thể chia sẻ được với nhau và có thể truyền đạt được những cái điều mà chúng ta muốn nói. Thay vì bạn có thể làm việc với một người coach nói tiếng Anh thì có thể là điều đó là bạn có thể chưa đủ tự tin. Nhưng nếu mà cái người coach đấy mà nói được tiếng Việt và lại hiểu văn hóa bạn, cùng hoàn cảnh sống với bạn, cùng trong cộng đồng của bạn, thì mình nghĩ là mọi thứ sẽ rất là dễ dàng.
Đối với tất cả những thính giả, đặc biệt là những bậc cha mẹ, phụ huynh, người thân hoặc cả những người khiếm thị hoặc là những người có một cái khuyết tật nào đó, thì chị có một cái lời nhắn gửi nào đối với họ để họ có thể ra ngoài hòa nhập cuộc sống và đặc biệt là tìm đến thể thao chẳng hạn để phát triển bản thân và tìm thấy cái niềm vui cũng như là cái cơ hội cho chính mình?
Mình chỉ muốn nói rằng là bạn đừng đợi đến khi bạn sẵn sàng thì bạn mới bước ra cuộc sống này. Thực sự ra mọi thứ đôi khi bạn sẽ nhận thấy là khi bạn phải có trải nghiệm thì lúc đó bạn mới cho bạn được cái sự sẵn sàng. Còn với những cha mẹ hoặc là với cha mẹ hoặc những người đang chăm sóc những người khiếm thị hoặc những người khuyết tật thì mình rất là mong muốn mọi người hãy cho con cái của mình một cơ hội được thử sức, một cơ hội được sợ hãi, cơ hội được vấp ngã, có thể không thành công. Nhưng mà dù sao hãy cho con mình có cái cơ hội đó. Bởi vì từ khi mà mình có cái cơ hội đó thì mình mới biết là mình muốn gì và mình có thể làm gì trong cuộc sống này. Để mình có thể biến mình thành từ một người cần sự hỗ trợ trở thành một người có khả năng. Đó là điều mà mình rất là mong muốn mọi người có thể là từ bài học của mình. Một người phụ nữ trung niên.
Không, chị vẫn còn rất là trẻ đẹp.
Mình một người phụ nữ trung niên. Mình không có gì cả thực sự. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình dám thử và sẵn sàng và muốn được thử điều đó. Và mình rất là mong muốn hành trình này của mình sẽ được kéo dài thêm rất là nhiều và được truyền cảm hứng đến cho nhiều người hơn, không những là người trong gốc Việt của mình và nhiều người trong cái độ có thể là lứa tuổi như của mình, một người vừa làm mẹ vừa đi làm như mình.
Cảm ơn chị Lani rất là nhiều ngày hôm nay đã cùng với Bính Ngọc chia sẻ những cái thông điệp mà Bính Ngọc tin là rất là ý nghĩa đối với thính giả của SBS Radio. Và Bính Ngọc cũng rất là mong là những cái chia sẻ của chị Lani nó cũng giống như là một cái lời thì thầm dịu dàng đối với những ai mà còn đang cảm thấy sợ hãi, e ngại, thì hãy bước ra ngoài kia, tìm đến thể thao. Cho dù bạn không nhìn thấy gì nữa, vẫn còn có rất là nhiều cái sự trợ giúp và biết đâu thể thao sẽ mở ra một cái chân trời mới, một cái chương mới mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy hay là tưởng tượng trong cuộc đời của mình. Cảm ơn chị Lani ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn SBS Tiếng Việt đã cho mình cơ hội hôm nay có thể chia sẻ câu chuyện của mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
St-
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.